Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các quý Phật tử, nhân dịp lễ cưới của chú rể Lê Văn Quynh, Lê Vinh Quang, pháp danh Tịnh Quang, và cô dâu Trần Mỹ Hạnh, pháp danh Huệ Phúc, thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, tôi kính gửi đến quý vị đề tài vòng đề người hạnh phúc. Sự sống đó, theo Phật giáo đó, là một vòng tròn. Khác với quan điểm của các tôn giáo nhất thần và đa thần, lý giải về bản chất hiện hữu của cuộc sống đó, có bốn học thuyết tiêu biểu. Về phương diện tôn giáo học đó, thì các tôn giáo hữu thần cho rằng đó, sự sống là một đường thẳng, bắt đầu từ sự sáng thế của Thượng Đế. Mà theo cụ ước thì trong vòng 7 ngày, và sự sống sẽ khép lại vào ngày tận thế, Final Judgment Day. Khi đó đó, sự sống con người, động vật, thực vật, mọi thứ trên quả địa cầu đó khép lại vĩnh viễn. Về phương diện triết học đó, một số triết gia cho rằng sự sống con người bắt đầu từ vật chất, hoặc từ đất, nước, lửa, gió, hoặc bao gồm 2, 3 hoặc là 4 yếu tố nêu trên. Quan điểm này đó gồm các triết gia duy vật cổ sơ của Ấn Độ và các triết gia duy vật khoa học của thời hiện đại này. Giờ cho rằng vật chất có trước, tâm thức chỉ là một dạng tinh vi của vật chất, cho nên sau khi con người qua đời đó, toàn bộ sự sống khép lại. Thì đó cũng là cách khắc họa bản chất của đời sống bằng một đường thẳng, bắt đầu từ vật chất, kết thúc bởi cái chết. Đối lập với trường phái này đó, thì ở phương Tây có triết học duy tâm, cho rằng tâm là yếu tố nguyên ủy, có trước, theo đó vật chất và mọi thứ kéo theo. Thì chủ nghĩa duy tâm này đó đã vô hiệu hóa mọi sự vật hiện tượng mang tính khách quan, dầu chúng ta có thừa nhận hay không thừa nhận, chúng đã tồn tại, đang tồn tại và tiếp tục tồn tại. Triết học Phật giáo phủ định 3 học thuyết nêu trên, tức là không chấp nhận học thuyết duy thần, Thượng Đế là đấng sáng thế, không chấp nhận học thuyết duy tâm, vật chất là nguyên nhân đầu tiên, không tâm thức là nguyên nhân đầu tiên, không chấp nhận học thuyết duy vật, vật chất là nguyên nhân quan trọng nhất. Đạo Phật chủ trương sự sống á, theo công thức, cái này có, cái này sinh, cái này không, cái kia không, cái này hòa diệt, dẫn đến cái khác hòa diệt. Vật lý học hiện đại có cùng quan điểm với đạo Phật, thì cho rằng đó, mọi sự vật đó được bảo toàn năng lượng, không mất đi, vĩnh viễn. Sau tiến trình tồn tại đã được khép lại, chúng lại bắt đầu một cái chu trình tương tự, chuyển đổi từ dạng thức này sang dạng thức khác. Chẳng hạn như tác động của nhiệt làm cho mây trở thành mưa. Đứng từ phương diện mây, chúng ta nghĩ là mây từ có trở thành không. Năng lượng của mây đó đã trở thành những giọt mưa. Những giọt mưa đó thì thấm xuống dưới lòng đất, trở thành mạch nước ngầm. Dưới tác động của nhiệt đó, nước lại bốc khói, tạo ra hơi ẩm và tạo ra mây. Bát Nhã Tâm Kinh có câu: nhất thiết pháp bất sinh bất diệt bất tăng bất giảm, mọi sự vật không tự sinh ra, không tự mất đi, không tăng thêm, không giảm bớt. Đức Phật khẳng định không chỉ vật chất được bảo toàn không tăng không giảm, tâm thức của con người cũng như thế. Sau khi chết á, con người lại tiếp tục tái sinh trong tích tắc, 10 tháng trung bình. Trường hợp sanh non là 8 tháng rưỡi, sanh muộn 11 tháng rưỡi. Người chết trở thành một cô cậu bé mới, chịu trách nhiệm những gì mà mình đã tạo trong kiếp này. Theo hướng, nếu sống đời sống thiện sẽ được hạnh phúc, nếu phạm pháp á, thì ngoài trừng phạt của luật còn bị trừng phạt của luật nhân quả. Sự sống lại được tiếp nối, không có ngày tận thế theo đạo Phật. Dĩ nhiên là thuyết vô thường của Phật giáo cho rằng là mọi sự vật đó nó đều trải qua 4 giai đoạn. Đối với vũ trụ đó, thì thành, trụ, hoại, không. Đối với con người là sanh, già, bệnh và chết. Chết là một phần của sự sống, là tiếp tục với tạo ra một hình thức khác, một hình thái khác của sự sống. Vòng tròn sự sống đó là bất tận. Trong vòng tròn sự sống này đó, chúng ta có 5 giai đoạn quan trọng cần phải được chăm sóc. Giai đoạn trong bào thai, Đức Phật kêu gọi các bà mẹ chú trọng đến giáo dục đạo đức, giáo dục nhân cách qua thai giáo. Giai đoạn thứ hai là tuổi tử mầm non đến thiếu nhi. Để Phật giáo chúng ta phải giúp cho con em trở thành Phật tử từ nhỏ, giống như các nghệ nhân tạo cây bonsai với các dáng vẽ rất là đặc biệt và tăng giá trị của cây đó lên gấp nhiều lần. Giai đoạn thứ ba đó là tuổi thanh niên, từ 16 cho đến 35. Đó là giai đoạn năng lực tràn đầy nhất, lý tưởng mạnh mẽ nhất, nỗ lực vượt trội nhất để biến các ước mơ trở thành hiện thực. Lập nghiệp bao gồm việc học và thành công trong sự nghiệp đó, là trễ nhất là phải 35 tuổi phải hoàn tất. Còn muộn hơn nữa thì quá chậm. Đối với những người giỏi đó thì ở tuổi 30 đã thành công trong lập nghiệp, đến tuổi 35 là tăng trưởng, phát triển. Giai đoạn thứ tư là từ tráng niên cho đến lão niên, tức là 36 cho đến 60. Đó là cái giai đoạn mà chúng ta thừa kế thành quả của giai đoạn thanh niên, tăng trưởng thêm các kinh nghiệm thực tiễn để giải quyết các vấn nạn và thành công phát triển ở trong đời. Và giai đoạn thứ năm á, là tuổi về hưu, tuổi xế chiều, chúng ta quay trở về chăm sóc bản thân mình, người thân của mình, xa tránh những thói hư tật xấu để làm nền tảng đạo đức cho con cháu trong nhà. Cả năm giai đoạn nêu trên, Phật giáo khẳng định rằng nếu chúng ta gắn kết với triết lý Phật giáo, sống một đời sống đạo đức, tuân thủ luật pháp và không làm điều gì trái ngược với lương tâm đó, chúng ta có thể chậm vào một chút, giàu ít một chút, sự giàu đó là bền vững, hạnh phúc đó, đó là dài lâu. Gia đình giàu là ở tuổi nào, vai trò vị thế xã hội gì, để được hạnh phúc đó, chúng ta phải cân bằng đời sống vật chất với đời sống tinh thần. Để có được cái giá trị của đời sống tinh thần đó, thì văn hóa Phật giáo khích lệ chúng ta xem ngôi chùa không chỉ là nơi tu tập của tu sĩ, mà là trung tâm văn hóa, trung tâm giáo dục, trung tâm đạo đức, trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Đó là năm phương diện của ngôi chùa. Nhưng rất tiếc đó, người ta chỉ sử dụng chùa qua sinh hoạt tín ngưỡng hết rồi. Chùa Giác Ngộ có mô hình sinh hoạt phù hợp với ba nhóm lứa tuổi. mầm non và thiếu nhi, tuổi lên 3 đến 13 thì sinh hoạt vào 2 giờ rưỡi chiều đến 5 giờ chiều thứ bảy qua chương trình Búp Sen Từ Bi. Học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên á, thì sinh hoạt qua chương trình Tuổi Trẻ Hướng Phật vào chiều Chủ Nhật 1 giờ đến 5 giờ chiều. Trung niên và lão niên đó thì sinh hoạt qua chương trình một ngày an lạc từ lúc 7 giờ cho đến 11 giờ sáng Chủ Nhật hàng tuần. Mỗi một buổi sinh hoạt cho các nhóm lứa tuổi đó trung bình là 650 đến 750 người tham gia, còn riêng thứ bảy đó thì khoảng 400 cháu. Nếu từ nhỏ chúng ta có cơ hội tiếp cận chân lý Phật để hiểu rõ về các quy luật cuộc sống thì chắc chắn rằng là chúng ta có một tương lai tươi sáng, không dựa dẫm vào cha mẹ, có tinh thần tự lập, có tính trách nhiệm cao, có lý tưởng cao quý, sống biết mình, biết người, tôn trọng, nể vì, lịch sự, rộng lượng, vô ngã, vị tha, cao quý, thì cha mẹ khỏi phải lo lắng vì những đứa con như vậy sẽ không bị nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ, nghiện ăn chơi. Và vòng đời người với 5 giai đoạn được thấm nhuần chân lý Phật và đạo đức Phật đó, đảm bảo người đó có mặt ở chỗ nào sẽ góp phần mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh và người thân ở chỗ đó. Điều hai, hiểu các quy luật của cuộc sống. Là thái tử Đông Cung chuẩn bị làm vua, Đức Phật thấy rất rõ việc làm vua không thể giúp cho Ngài giải quyết được các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Đức Phật đã chối bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh. Sau 6 năm tìm kiếm chân lý, cuối cùng Ngài phát hiện ra con đường vượt lên trên các thái cực đối lập, có khả năng giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người, từ các vấn nạn lớn như là chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, vân vân, ở phạm vi toàn cầu, châu lục, khu vực, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân. Ngài đã rất năng động và nhiệt tình chia sẻ chân lý mới đó suốt 45 năm. Kết quả là đã giúp được 8 trên 16 vị vua thuộc nước liên quan Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ làm Phật tử. Hàng ngàn tướng văn, tướng võ, hàng triệu các tín đồ thuộc các tôn giáo hữu thần và vô thần tình nguyện từ bỏ tôn giáo gốc trở thành đệ tử tại gia của Đức Phật. Trên 2.000 tu sĩ đạo Bà La Môn đã chối bỏ con đường tâm linh của họ, tình nguyện trở thành tăng sĩ, chấp nhận sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật. Riêng trong hoàng gia nước Sakya, nơi Đức Phật được sinh ra và lớn lên đó, thì 500 mệnh phụ phu nhân bao gồm hoàng hậu Ma Ba Sa Ba Đề, công chúa Gia Du Đà La vợ của Đức Phật và nhiều công chúa khác, công tần, tôn nữ v.v. đã chối bỏ đời sống vinh hoa trở thành các nhà tâm linh nữ đầu tiên vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Các hoàng tử bao gồm thái tử Đông Cung và nhiều nhân vật hoàng gia đã chối bỏ cơ hội làm vua của nước Sakya, trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật. Phong trào tâm linh đặc biệt do Đức Phật khai sáng và truyền bá đó có một sức thu hút lạ kỳ. Và có lẽ việc đó sẽ không tái lập một lần nữa trên quả địa cầu này. Thì trong suốt 45 năm đó, mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng khoảng 5 bài kinh. Lấy con số 5 nhân 45 năm nhân 365 ngày, chúng ta có được con số gần bằng với 84.000 bài kinh. Về sau này Trung Quốc gọi đó là 84.000 pháp môn. Thực ra đó là chủ đề chân lý. Một bài kinh có khi dài, vừa hoặc là ngắn. Hiện tại đó, chúng ta mới lưu giữ được khoảng 38.000 bài kinh thôi. 17.000 mấy trăm bài kinh thuộc kinh tạng Pali, 17.000 mấy trăm bài kinh thuộc kinh tạng Agama, chữ Hán cổ dịch từ tiếng Sanskrit, và khoảng 3.000 bài kinh Đại Thừa dịch từ tiếng Sanskrit. Nếu là Phật tử, chúng ta có cơ hội trải nghiệm được chân lý Phật qua 7 phương diện. Thứ nhất, về phương diện thế giới quan, Đức Phật phủ định nguyên nhân đầu tiên từ Thượng Đế, từ vật chất, từ duy tâm, và trao trả cho chúng ta cái quyền tự do thoát khỏi ách nô lệ của Thượng Đế và Thần Linh. Thượng Đế và Thần Linh theo các tôn giáo có hai chức năng: chức năng khai sáng sự sống để con người biết ơn, chức năng quỷ diệt sự sống, hăm dọa để chúng ta lệ thuộc vào. Thực tế đó, chúng ta không được tạo ra bởi Thượng Đế, chúng ta được tạo ra bởi cha mẹ, cha mẹ được tạo ra bởi ông bà được tạo ra bởi ông cố bà cố được tạo ra bởi ông sơ bà sơ được tạo ra bởi ông sở bà sở. Cứ như thế tri nguyên, chúng ta có họ tộc. Về phương diện xã hội học đó, Đức Phật chủ trương ba học thuyết quan trọng: học thuyết bình đẳng, xóa bỏ toàn bộ các giai cấp, tạo ra giá trị nhân phẩm của con người trên nền tảng đạo đức, trí tuệ, từ bi và những giá trị đóng góp của họ cho cuộc sống. Đức Phật chủ trương dân chủ, tiếng nói của mọi người đó cần phải được lắng nghe, dân làm gốc. Và Đức Phật chủ trương công bằng xã hội, lấy luật pháp đó làm thượng tôn. Không ai có thể sống ngoài luật pháp. Ngoài ra Đức Phật còn chủ trương bình đẳng giới tính, xóa đi hủ tục trọng nam khinh nữ của Bà La Môn giáo có trước Đức Phật khoảng 3.000 năm. Đến thế kỷ thứ 17, phương Tây mới bắt đầu biết đến học thuyết bình đẳng giới thôi. Tức là đi sau Đức Phật khoảng 23 thế kỷ. Ngoài ra thì Đức Phật còn chủ trương bốn trụ cột và xã hội: ơn cha mẹ khai sinh sự sống, ơn thầy cô giáo truyền trao tri thức, ơn tổ quốc, nhờ đó chúng ta có được độc lập chủ quyền, đầu tư phát triển kinh tế và các lĩnh vực, ơn đồng loại vì nhiều người đã tình nguyện làm các loại hình lao động khác nhau, chúng ta không phải làm tất tần tật, vẫn có được các giá trị giao hoán tương đương. Bài kinh Thiện Sinh mà chúng ta vừa đọc đó, nói về 6 mối quan hệ từ gia đình, xã hội, kinh tế và tâm linh. Bắt đầu từ quan hệ giữa vợ và chồng, tình yêu thương. Sau một năm, vợ và chồng đó trở thành cha mẹ, từ đó có mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái rất thiêng liêng. Ngoài cha mẹ, con cái thì còn có quan hệ bà con huyết thống, bà con làng xóm. Sau khi trọn được cái tuổi 18 trở đi đó, thì chúng ta bắt đầu lập nghiệp. Mối quan hệ giữa chủ lao động và hợp tác lao động được diễn ra. Về phương diện xã hội đó, thì có mối quan hệ giữa người lãnh đạo và nhân dân. Đối với tôn giáo đó, thì có mối quan hệ giữa nhà tâm linh đó và các học trò tín đồ. Còn về phương diện giáo dục á, thì có thầy cô giáo và học trò. Tất cả chúng ta đều gắn kết với các mối quan hệ nêu trên bằng cách này hay là bằng cách khác. Và nếu chúng ta nghiền ngẫm mỗi một mối quan hệ có 6 cái cam kết trách nhiệm, thì tôi tin rằng đó, chúng ta với tư cách là một tế bào xã hội, tế bào quốc gia, tế bào toàn cầu, cuộc sống sẽ trở nên thân thiện, hạnh phúc, phát triển hơn. Về phương diện đạo đức thì Đức Phật chủ trương có 3 trụ cột: là nhận thức các hành vi phạm pháp là sai lầm, cam kết không phạm pháp, không làm điều xấu dầu chưa có người biết. Về phương diện tích cực đó, thì chúng ta phải năng động làm các việc lành, xem đó như là một niềm vui lớn, làm vì lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho tha nhân, cho quốc gia và cho toàn cầu. Về phương diện động cơ đó, thì Đức Phật kêu gọi chúng ta có tâm vô ngã lớn, tâm vị tha lớn, tâm thông cảm lớn, tâm phụng sự lớn, để biết chia sẻ các phước báo của mình cho các mảnh đề kém may mắn hơn. Khi làm việc này đó, thực chất đó, dù là đứng dưới danh nghĩa gì, chúng ta đang làm tốt và hoàn thiện đạo đức và hoàn thiện phước báo cho bản thân. Sau khi chết, không ai có thể mang được cái gì ngoại trừ các hành vi thiện tạo ra phước báo, các hành vi tội lỗi tạo ra nghiệp xấu, đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường đời và có mặt ở những kiếp sau. Về phương diện tu tập đó, thì Đức Phật nhấn mạnh đến 3 trụ cột tâm linh. Đối với trí tuệ đó, thì chúng ta cần phải có tầm nhìn chân chính về thế giới, xã hội, con người và mọi thứ. Về tư duy đó, thì chúng ta phải có tư duy tích cực, tư duy nhân quả, tư duy giải quyết các vấn đề khổ đau và tư duy thoát khỏi động cơ tham lam, giận dữ, si mê và cố chấp. Về phương diện thiền định đó, thì Đức Phật nhấn mạnh đến việc làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ ý niệm thông qua việc trải nghiệm chánh niệm, tỉnh thức trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tỉnh thức, ngủ và đại định nhất tâm, để dẫn đến sự phát minh, sáng kiến, sáng tạo trong các lĩnh vực. Về trụ cột đạo đức thì có 3 phương diện, đó là, xin lỗi, 4 phương diện: lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. Thì đây là con đường tâm linh ở trong đạo Phật. Về phương diện chuyển hóa đó, thì đạo Phật cho rằng á, mỗi người phàm cần phải nỗ lực trở thành chân nhân, thoát mình khỏi ách nô lệ vào thượng đế và các thần linh, có trách nhiệm với những gì đã làm, đang làm và sẽ làm. Rồi từ chân nhân á, nỗ lực trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân á, nỗ lực trở thành thánh nhân và sống đời sống hữu ích, có giá trị cho nhân sinh. Về phương diện phụng sự đó, thì đạo Phật cho rằng tất cả những gì cho đi sẽ còn mãi. Mỗi lần chúng ta tặng biếu, giúp đỡ, cứu người, dầu là tài sản tri thức, tài sản vật chất hay là tài sản chân lý, thì chúng ta đang mở một tài khoản công đức trong ngân hàng công đức, và chúng sẽ không bị luật vô thường tàn phá chi phối. Ngày nay thì các tỷ phú ở phương Tây đó có hành xử rất gần với những gì Phật đã dạy trong kinh, tức là sau khi thành công sở hữu vài chục tỷ cho đến cả 100 tỷ Mỹ Kim á, thì các tỷ phú giàu nhất thế giới đó không trao cơ hội đó cho con em của mình kế thừa theo luật định và tình huyết thống. Chẳng hạn như Warren Buffett đã từng trở thành là tỷ phú giàu nhất thế giới, rồi sau đó bị thay thế bởi tỷ phú Bill Gates chiếm tỷ phú thế giới như vậy làm suốt 10 năm. Thì bây giờ thì có sáng lập của tập đoàn Amazon giàu nhất thế giới, thì họ đều dành tổng số tiền của họ gây dựng được cho các hoạt động từ thiện sau khi chết. và khuyên con cháu của họ chỉ nhận 1%, sau đó là kêu gọi con cháu không nhận, hãy nỗ lực làm để trở thành những người giàu. Thì đó là họ biết để lại các giá trị hữu ích cho đời. Như vậy, khi chúng ta phụng sự gia đình, phụng sự người thân, phụng sự xã hội, phụng sự quốc gia, phụng sự toàn cầu, chúng ta đang làm cho mình trở nên có phước báo, có giá trị, hữu ích. Phải có tinh thần rộng mở thì chúng ta mới thấy được điều đó. Còn mà không á, phần lớn con người có khuynh hướng là gì? Mẹ cái nô, tức là mặc kệ nó. Đèn nhà ai đấy tỏ, ai sống chết mặc ai, miễn mình được hạnh phúc thôi. Tinh thần đó nó làm cho chúng ta chôn chính mình ở trong ốc đảo của sự ích kỷ. Và rồi đó, không có người nào chết có thể mang theo tất tần tật được mọi thứ. Chúng ta phải để lại vợ chồng, con cái, cha mẹ, người thân, động sản, bất động sản, danh dự hay là mọi thứ trên đời. Chúng ta đi với hai bàn tay trắng, cộng với tổng thể lối sống và các hành vi. Hành vi thì gồm có hành vi cá nhân, tức là biệt nghiệp, hành vi tập thể, tức là cộng nghiệp. Hành vi tập thể đó gồm có hành vi gia đình, rồi hành vi cộng đồng, rồi hành vi làng xã, hành vi khu vực, hành vi quốc gia, hành vi liên minh, và nhiều hành vi mang tính cách là toàn cầu hóa. Nó sẽ đồng hành với chúng ta như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Như vậy khi các bạn là nương vào những lời dạy của Đức Phật ở trong 38.000 bài kinh, thì các bạn sẽ có được một cái bức tranh về 6 lĩnh vực rất quan trọng của cuộc sống. Các bạn sẽ trở thành là người thông thái, có hiểu biết xa, có tầm nhìn xa, có tri thức rộng. Nhờ đó các bạn sẽ sống rất là hữu ích và sống rất là lạc quan trong đời. Vẫy tay chào với buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, rồi cường điệu quá khổ đau, phớt lờ khổ đau, hay là đào tẩu khỏi khổ đau. Vì đó là ba khuynh hướng rất là tiêu cực. Ngược lại, người tu học Phật sẽ trở nên rất là năng động, có trách nhiệm cao, quan sát, đối diện với trước các nghịch cảnh để tìm ra các giải pháp đúng và khắc phục những yếu kém trong đời để trở thành người hữu dụng và người sống hạnh phúc. Điều 3, chung thủy trong hôn nhân. Trong 4 điều phát nguyện mà chú rể và cô dâu đồng thời đọc tụng đó, thì trong đó đó, điều thứ nhất là kêu gọi chúng ta sống, giữ gìn, tôn trọng đạo đức và truyền thống văn hóa Việt Nam. Đây là căn cước tinh thần của mỗi người. Người Việt Nam có cái bệnh mặc cảm tự ti dân tộc. Nó như là hậu quả của một giai đoạn gồm 10 thế kỷ Việt Nam bị chiếm hữu và biến làm thuộc địa bởi Trung Quốc từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Rồi gần 100 năm chúng ta bị thực dân Pháp đô hộ, vài năm bị Nhật chiếm đóng, 30 năm nội chiến từ năm 1945 đến 75. Chúng ta bị tan nát, bị phân hóa dân tộc, bị hận thù chi phối, bị chia rẽ. Do vậy chúng ta mặc cảm chính mình, mặc cảm gia đình mình, cộng đồng mình, quốc gia mình. Từ đó rất nhiều người Việt Nam đó là quan niệm rằng ngoại là xịn. Và lối sống này đã làm cho chúng ta mất dần căn cước văn hóa, truyền thống và đạo đức của đất nước Việt Nam. Chúng ta sao chép, mô phỏng, bắt chước và trở thành những cái không thuộc về mình. Trong thời kỳ sau chủ nghĩa, từ năm 1945 đến bây giờ, chúng ta mất rất nhiều gốc rễ văn hóa, truyền thống. Bây giờ áo dài, áo tứ thân, nón quai thao, nón lá, chích khăn vành, khăn đóng ở miền Bắc, mất dần hết rồi. Thì chúng ta chỉ mặc áo dài vào những ngày lễ hội. Còn bình thường là chúng ta mặc áo tay, quần tây. Đó là sự mất gốc rễ văn hóa. Điều cam kết thứ hai rất quan trọng trong hôn nhân, đó là chung thủy, một vợ, một chồng. Đức Phật thấy rất rõ đó, đời sống của người tại gia đó lệ thuộc và bị chi phối bởi tình yêu vợ và hạnh phúc trong hôn nhân với các hoạt động yêu thương và tính dục. Cho nên đó, Ngài quy định đó, một vợ một chồng, bảo vệ hạnh phúc của mình như chính hạnh phúc của người khác. Điều thứ ba đó là gia vị trong trong tình yêu và hôn nhân. Gia vị đó đó được thể hiện bằng sự chăm sóc, thương yêu, rồi nâng đỡ, dìu dắt nhau với lòng kiên nhẫn lớn. Vì nếu không làm như thế thì sau trung bình 5 năm chúng ta sẽ nhàm chán nhau. Hài lòng và biết được về nhau đó là yếu tố tâm lý rất quan trọng để lửa hôn nhân đó luôn luôn được hâm nóng, không phai nhòa. Thống kê xã hội gia đình cho chúng ta biết một kết quả rất tồi tệ. Sau 5 năm đính hôn đó, Hoa Kỳ có tỷ lệ ly dị 51% trở lên. Châu Âu có tỷ lệ ly dị khoảng từ 35-50%. Và khi nền kinh tế ngày càng phát triển, nước Việt Nam sẽ từ thu nhập trung bình trở thành thu nhập khá, sau đó trở thành thu nhập tiên tiến, trở thành những nước giàu. Thì lúc đó thách đố về hôn nhân và hạnh phúc gia đình đó, cũng không khác gì các quốc gia tiên tiến ở phương Tây. Thì lúc đó con người có quá nhiều lựa chọn, người ta không bị lệ thuộc vào kinh tế nữa, cái tôi bắt đầu bị lớn, người ta quan trọng quá chính mình và dễ cảm thấy mình bị xúc phạm, bị tổn thương, bị xem thường, bị bỏ rơi. Những yếu tố cảm xúc và tâm lý đó xem tưởng chừng như là rất nhỏ, rất bình thường, nhưng lại góp phần hoặc là giữ gìn hạnh phúc bền lâu, hoặc là làm cho hôn nhân đó trở nên đó là vỡ nát trái tim. Do đó cần phải thấy rõ sự hài lòng trong hôn nhân đó là rất cần thiết. Để làm được như thế đó thì Đức Phật dạy những điều mà người tại gia nên học hỏi. Thứ nhất, không nắm giữ tướng chung và tướng riêng của người khác giới phái. Yếu tố này rất quan trọng. Tướng chung á, về giới tính, nam á, thì vai u thịt bắp, to lớn, cao khỏe. Nữ á, thì yểu điệu, dịu dàng, thước tha, nhỏ nhẹ, kiên trì, chi tiết, cảm xúc. Về tướng riêng đó là những cái đặc điểm trên cơ thể, đặc điểm cá tính, đặc điểm lối sống mà người A có, người B không có. Có người thì chấp vào cái tướng chung giới tính, có người thì dướng kẹp vào tướng riêng, như là mắt bồ câu, sống mũi dọc dừa, rồi má lúng lính đồng tiền, răng trắng phao, tướng đi yểu điệu, tóc thước tha, lời nói ngọt liệm, vân vân. Khi tiếp xúc với người khác giới phái, Đức Phật khuyên người tại gia ghi nhận chỉ đơn thuần là con người, chứ không có người nam người nữ. Thì lúc đó chúng ta không có để đến giới tính của người ấy, không để đến tướng chung của người đó, không để đến tướng riêng của người đó, thì chúng ta mới hài lòng với vợ chồng đang có của mình. Chứ còn so sánh vợ mình với là hoa hậu, á hậu hay là các cô gái chân dài thì vợ mình sẽ tệ. Còn so sánh chồng mình với các ông tỷ phú, triệu phú thì chồng mình nó quá dở, quá nghèo. Thế nên mọi so sánh đó là khập khiễng. Thứ hai, chúng ta cần phải tìm niềm vui trong các giá trị hỗ trợ và thay thế. Tìm niềm vui trong sinh hoạt gia đình, niềm vui trong các giải trí tri thức, giải trí văn hóa, giải trí tâm linh. Tìm niềm vui trong phụng sự và đóng góp. Tìm niềm vui trong trách nhiệm và nhiều giá trị niềm vui khác. Thì lúc đó đó chúng ta không bị ám ảnh bởi đời sống của tính dục. Nó là một phần không thể thiếu của người tại gia, nhưng nó không phải là tất cả. Khi mình quan trọng hóa nó là tất cả đó, thì một sự gọi là không được hài lòng về nó có thể dẫn đến đó là tìm kiếm ở chỗ khác, hoặc là khổ vì nó rồi đó là chúng ta cường điệu quá lên, chúng ta muốn đập đổ hết tất cả. Thì để làm được việc này đó thì vợ và chồng phải hiểu nhau. Nhu cầu nào người chồng cần thì vợ tìm cách làm hài lòng. Nhu cầu nào vợ có đó thì chồng cũng làm, tìm cách là phục vụ như là một khách hàng quý. Thì bằng cách này đó chúng ta sẽ không cảm thấy trống vắng và cô đơn. Từ đó không có nhu cầu ăn hủ tiếu, phở, bánh canh, bún bò Huế, xôi, chè ở ngoài đường, vừa là mất tiền mà không an toàn thực phẩm. Yếu tố nhận thức đó rất là quan trọng. Đồng thời Đức Phật còn dạy phải hiểu rõ về kiến thức thực dưỡng trong các loại thức ăn. Đối với người ăn mặn á, thì phải hiểu loại thịt nào mà ăn vào nó đòi hỏi cái nhu cầu tính dục cao. Rồi các thức ăn rau, quả, củ, hạt, phô mát, sữa, ngũ cốc, loại nào đó ăn vào đó thì nó tăng trưởng cái hormone tính dục. Đối với các loài cá thì loại nào có màu sặc sỡ ở cái vảy cá. Đối với các cái loài bò sát là như là con kỳ đà, kỳ nhông, cá ké, rắn. Đối với các loại thịt đó, thì những loại thịt đỏ như là thịt trâu bò, thịt dê, thì việc sản xuất ra hóc môn tích dục rất là cao. Còn với thực phẩm chay đó thì nó gồm có hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ. Khi ăn vào đó thì nó giống như là nó tạo ra cái thực đơn của thần tình ái. Cái nhu cầu đó nó sẽ gia tăng. Thì những người nào mà đã nặng về yếu tố đó thì giảm đi cái việc tiêu thụ những thực phẩm này, thì lúc đó chúng ta mới hài lòng với vợ chồng hợp pháp của mình. Tức là có kiến thức về thực dưỡng giúp cho chúng ta sống tốt hơn. Người nào yếu quá thì tăng cường những cái thực phẩm có những cái yếu tố đó để cân bằng đời sống vợ chồng và gia đình. Còn điều quan trọng nhất vẫn là thấy rõ hạnh phúc trong hôn nhân nó gồm có nhiều yếu tố, chứ không phải có tính dục không. Gồm có tình yêu, trách nhiệm, đồng hành, hiểu biết, cảm thông, nâng đỡ, chia sẻ và có nhau trong đời. Thì bằng cách đó thì dầu đối diện trước các cạm bẫy và cám dỗ, người Phật tử tại gia đó vẫn giữ gìn được sự trung thủy trong hôn nhân. Và đây chính là yếu tố hạnh phúc nhất. Chúng ta có thể chia sẻ thức ăn chung, nước uống chung, chỗ ngồi chung, nhưng khó có thể chấp nhận cái tình trạng chia sẻ chung chồng hay là chung vợ. Đó là cái quy luật tâm lý. Ngoại trừ trường hợp là bị nhồi sọ như là trong đạo Hồi ở Trung Đông, đàn ông thì được quyền có tối thiểu 4 vợ, hoặc là nhiều hơn thế nếu có đủ khả năng tài chính để lo cho các vợ. Và khi nào đàn ông với tư cách là chồng cảm thấy nhàm chán một cô vợ nào đó, chỉ cần nói 3 lần động từ ta lắc, ta lắc, ta lắc là cuộc ly dị đó được xem là hợp pháp. Cô vợ ấy bị chối bỏ, mất hết tất cả các quyền lệ. Thì hiện nay đó, Trung Đông vẫn bảo thủ cái quan điểm này. Và Ấn Độ là nước đi tiêu phong từ thời kỳ Thủ tướng Modi năm 2016 đến bây giờ đó. Ông ấy kêu gọi tòa án và hiến pháp của Ấn Độ phải thay đổi, không chấp nhận tình trạng ly dị mà cái quyền lệ nó đứng về phía người chồng, còn người vợ thì mất hết tất cả, chỉ vì 3 động từ ta lắc, ta lắc, ta lắc, rất là vô lý. Tôn trọng con người với tư cách là một nhân phẩm, chúng ta sẽ hành xử nhẹ nhàng, thư thái để mang lại niềm vui và mang lại các hạnh phúc cho nhau. Để làm công việc đó thì Đức Phật còn nhắc nhở chúng ta là không nên uống rượu và sử dụng các chất gây say, nặng nhất là ma túy. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất kêu gọi chúng ta không được sử dụng các chất gây sai. Các tôn giáo phương Tây cho phép uống rượu, thậm chí giáo sĩ được việc uống rượu nhảy đầm, không sao hết đó. Vì tính lý của họ không cấm những điều đó. Còn Đức Phật thấy rõ đó, rượu á, mặc dù không phải là nguyên nhân trực tiếp của tội phạm, người uống rượu mất sự kiểm soát có thể trở thành giết người, cướp của, hiếp dâm, bạo lực, thường gắn chân, hạ gắn tay. Hàng ngàn các vụ án xảy ra cho thấy đó là khi không bị say bởi rượu, không bị quan tưởng bởi ma túy đó, thì rất nhiều người là rất tốt, đàng hoàng, không làm bậy, không nghĩ bậy. Nhưng mà khi bị rượu vào rồi, bị ảo giác, nhất là bị ma túy, gồm đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, và bây giờ thì có thêm là thổi bong bóng cười. Người ta bị ảo giác và phạm tội hay nào không hay. Chối bỏ và vượt qua các nghiện rượu và ma túy đó, thì việc giữ gìn được hạnh phúc trong hôn nhân đó sẽ được bền vững hơn, và đảm bảo được cái cơ hội thoát khỏi những cái rủi ro do các cái chất gây say này tạo ra. Điều 4, không gây sự, không cãi lộn, không tranh chấp. Trong 4 điều phát nguyện hôn nhân đó, thì điều thứ 3, chú rể và cô dâu đã phát nguyện tôn trọng nhau, sống với nhau bằng thái độ hài hòa, không gây sự, không trách móc, không gần giận, không lý lượng hơn thua, để bồi đắp hạnh phúc và an vui. Từ năm 2002 đến 2018 đó, tôi đã có ít nhất 16 năm làm công việc tư vấn và giải quyết các vấn nạn khổ đau của các Phật tử tại gia. 5 giờ đến 7 giờ rưỡi tối đó, mỗi ngày, nếu tôi không đi tỉnh hay là đi nước ngoài vì Phật sự, thì trung bình có khoảng 4 cho đến 10 trường hợp đến nhờ tư vấn về tình yêu, hôn nhân, trầm cảm, nỗ lực tự tử chết hụt, rồi bị các cái săn chấn tâm lý, những cái nỗi khổ niềm đau, rồi bị rối loạn đa nhân cách, mà bên dân gian á, mê tín thường gọi đó là bệnh ma nhập, thực tế không có ma nào nhập hết. Hoặc là bị tâm thần quan tưởng ở dạng nhẹ và dạng vừa, hoặc là tâm thần phân liệt dạng nhẹ dạng vừa, thì có thể hướng dẫn, nếu làm đúng theo thì có thể có khả năng tái phục hồi trong vòng là 3 tuần cho đến 1 tháng. Người nào làm nỗ lực tốt đó, thì có thể hoàn thiện sức khỏe trong vòng 2 tuần. Thì qua quá trình tư vấn đó thì tôi thấy đó, có nhiều cặp vợ chồng chung thủy trong hôn nhân, không có lén phén bún riêu, bánh canh, bún bò quế, cho xôi chè gì bên ngoài. Nhưng mà tại sao họ vẫn là đứng trước cái bờ vực thẳm của sự ly dị? Ngày hôm qua thì có một cặp bạn trẻ, nam á là một Phật tử, nữ là một người Công giáo. Gia đình cha mẹ hai bên á là phản đối, không muốn họ tiến tới hôn nhân. Thì khi đến tư vấn á, tôi vẫn phân tích cho họ thấy cái rủi ro ly dị trong hôn nhân khác tôn giáo là rất cao, theo thống kê xã hội học tôn giáo và xã hội học hôn nhân. Là bởi vì đó, người khác tôn giáo sẽ có cái nhìn thế giới, rồi xã hội, đạo đức, gia đình, rồi lập nghiệp, cách giải quyết vấn đề hoàn toàn khác nhau. Thì những người theo tôn giáo hữu thần đó thì lấy Chúa làm hệ quy chiếu, thiên quốc là đất nước quan trọng, còn tổ quốc mình chỉ là thứ yếu thôi. Cái thức dạy con lệ thuộc vào niềm tin, giao khoán niềm tin vào Chúa, mọi việc được giải quyết. Còn Đạo Phật thì dạy trí tuệ, xóa sợ hãi, xóa khổ đau, xóa lệ thuộc, tự lập, tự lực, vô ngã, vị tha, mình làm chủ. Thì hai lối sống đó đó là nó đối lập nhau, mà nếu không hiểu thì dễ chổi nhau, cãi nhau. Nhận thấy hai bạn ấy thương nhau, không thể thiếu nhau, thì tôi khuyên đó các bạn đó là tìm hiểu tôn giáo của người còn lại trước khi tiến tới hôn nhân. Thì tôi đã tặng cho cô gái đạo Công giáo đó quyển Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật cho người bắt đầu, để bạn ấy có thể hiểu được triết lý Phật dạy, đạo đức Phật dạy, rồi đời sống gia đình, đời sống xã hội. Bạn ấy sẽ không phải ngỡ ngàng khi chính thức đó, trở thành cô dâu ở bên nhà chồng. Và tôi cũng khuyên đó, là chàng trai nên đọc Kinh Thánh của Công giáo, hiểu thêm những điều tinh lý của đạo này để khỏi bị sốc, mà vì những cái hoạt động tín ngưỡng của các tôn giáo khác đối với Phật giáo là mê tín. Còn đạo Phật thì rất là khoa học, mà nếu mà mình không tìm hiểu trước á, thì khi mà mình đi vào cái thực tế mình cảm thấy bị sốc, lúc đó đó trách cứ nhau, đổ lỗi cho nhau, gây sự nhau, cãi lộn nhau thì không thể nào có được hạnh phúc. Còn nguyên tắc vợ chồng cũng như trong các mối quan hệ gia đình và xã hội á, mở miệng to là ly lị sớm. Cái khái niệm miệng to là tượng trưng cho cãi lộn. Có nhiều người rất tốt nhưng mà rất là nhạy cảm, dễ chấp, chấp từng câu, từng lời, từng chữ, chấp từng cái ánh mắt, rồi hành xử của người khác đối với mình, chấp vào lời thị phi, chấp vào phê bình, chỉ trích, phê phán, rồi khổ một mình, ôm cái nỗi đau một mình, rồi ám ảnh cái nỗi khổ niềm đau đó ở trong mình, làm cho mình trở nên trầm cảm, tức là tự hành hạ bản thân. Thì muốn như vậy đó thì người tu học Phật đó, cần phải có cái nhìn thoáng rộng, trước nhất là thông cảm với người khác trong hoàn cảnh đó, bối cảnh đó, không gian đó, thời điểm đó, người ấy lỡ phát biểu như thế, hành xử như thế, thay vì chấp, chúng ta thông cảm. Thì chờ một dịp đầu đó thuận lợi đó, góp ý để người đó vượt qua. Còn lúc đó ai đúng ai sai, hơn và thua, mọi tranh luận đều trở nên vô ích và làm cho đó là tình yêu nó chết dần chết mòn. Nguyên tắc ứng xử tâm lý của dân tộc Việt Nam vốn ảnh hưởng từ đạo Phật đó rất là hay. Cơm sôi bớt lửa. Hiện nay thì hai bạn có quen nấu cơm bằng củi không? Vẫn còn hả? Thì ai nấu cơm bằng củi thì hiểu cái nguyên tắc này thế này. Khi mà nồi cơm bắt đầu sôi thì không nên tiếp tục cung cấp nhiên liệu củi vào nữa, rút củi ra. Than á tạo thành một cái vòng tròn, chính giữa để trống. Thì bằng cách này đó toàn bộ nồi cơm sẽ chín đều, tránh được cái tình trạng dưới cái đít nồi đó thì bị khét, ở trên thì bị sống, ở giữa thì bị nhão, hoặc ở giữa đó thì chín ngon, xung quanh đó thì bị khô. Bây giờ thì chúng ta có nồi hơi, nồi áp suất á. Nồi áp suất thì quý vị nấu cơm nó ngon lắm, nó dẻo dai thơm. Còn trước đây chúng ta không có nồi áp suất thì nấu cơm mà không có nghệ thuật đó, thì cơm rất là khó chín ngon được. Thì cái củi tạo ra lửa đó, củi tượng trưng cho cãi vã, bất đồng, tranh chấp, hơn thua, hận thù. Còn lửa tượng trưng cho sự giận dữ, khó chịu, bực tức, cao có. Thì từ cái giận dữ chúng ta có hai cái khuynh hướng. Thứ nhất là nổi loạn, phá nát hết tất cả, chuyện ra sao thì cứ ra. Thứ hai đó, đó là cốc cằn. Là khi mà mình cảm thấy mình bị phúc phạm, không được lắng nghe, không được xem trọng, thì chúng ta cảm thấy là giá trị của mình nó bị tuột. Mà đang khi mình có khuynh hướng là mình muốn nâng giá lên. Cái giá trị của con người là muốn được nâng giá. Thì giá mình, giá trị mình một, mình muốn nâng lên thành là 2, 3. Và người khác phải trân trọng cái đó. Được mua thì vừa bán đó. Trong tình yêu, trong tình cảm, trong quan hệ xã hội, là quan hệ cộng đồng, nó cũng vậy hết. Tất cả là được mua vừa bán. Thì trong hôn nhân nó lại quan trọng hơn thế nữa. Cho nên đó, ai cũng kỳ vọng mình được lên giá, bởi sự trân trọng, thương yêu, quý mến, nâng đỡ, thậm chí là gì? Nó là chiều về cảm xúc. Là người tu học Phật á, thì chúng ta đừng biến mình trở thành con lạc đà của cảm xúc. Những người nào sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ chưa từng nói một lời nặng, anh chị em chưa từng là chửi bới một cái câu gì, thì những người đó dễ chấp vào cảm xúc lắm. Khi mà chồng, vợ, người thân lỡ nói lời gì đó không vui là người đó ghim ở trong tâm. Đang khi bao nhiêu lời khen, ca ngợi, tán dương thì họ không lại, không để ý. Vậy thì châu đầu vướng kẹt vào một vài cái khái niệm nếu không thể vui. Cho nên là chúng ta đừng chấp vào cảm xúc, đừng chấp vào cách thức biểu đạt ngôn ngữ, đừng chấp vào cách thức người ta hành xử đối với mình, thì vấn đề thị phi, phê bình, chỉ trích nó trở nên là rất là nhẹ nhàng. Mà không á, càng quan trọng hóa nó chừng nào nó chối buộc mình, hành hạ mình giống như là con lặt lặt bị giật dây ngoài sau lưng. Do đó khi có một điều gì đó bất hòa xảy ra giữa vợ và chồng nói riêng, giữa hai đối tác nói chung, thì nhớ nguyên tắc là cơm sôi bất lửa, một bên nóng á, thì bên kia phải nhịn, phải nguội, một bên lửa thì bên còn lại là phải là nước. Một người cọc cần thêm người nữa thì hai người cọc cũng như nhau. Vì thế nên ta phải nhịn người, dầu ai mắng chửi vẫn vui tươi, mặc cho cố tình to gây sự, dững dạ yên vui nở nụ cười. Cứ nhớ cái lời thơ đó để chúng ta tự nhẩm. Người nhường nhịn người khác á, chẳng những không mất giá trị mà còn làm cho mình trở nên cao thượng ha. Còn kẻ giận thì luôn luôn là bị trật á, giận mất khô. Chẳng những giận mất khô mà còn giận á trở thành là ngu. Giận có thể trở thành phạm pháp. Giận có thể cho nên cốc cần đó là đánh đổ tất cả, đổ nát hết tất cả. Và có nhiều người giận lên là bắt đầu thách đố. Và tuyệt đối trong quan hệ vợ chồng, mỗi lúc giận đừng bao giờ họ chia tay đi, đừng anh đi, tiền tôi đi, chuyện tình đó ta chỉ thế thôi. Rất nhiều người nặng về cảm xúc, vướng kẹt vào thói quen ứng xử đó. Xây dựng một cái gì đó đôi lúc bắt nhiều năm, nhưng mà phá vỡ cho trong vòng đó tích tắc ta bằng những lời nói không đáng nói. Cho nên khi đang giận nhớ đừng phát ngôn, khi đang giận nhớ đừng hành động, khi đang giận nhớ đừng thách thức, đừng có chọc tức, kêu người khác bắt buộc phải giải quyết vấn đề này liền ngay lập tức. Chúng ta hãy tập hít thở, nở nụ cười thật là tươi. Chuyện đâu còn có đó, đừng vội vã. Vì vội vã sau này hối hận, cũng không còn cơ hội để gọi là tái lập lại cái tình huống mà mình đã lỡ làm dở hơi. Giận nó làm cho mình trở thành là kẻ dở hơi. Mà muốn như vậy đó thì phải tập thói quen không nhằn dai, nhằn dài, nhằn dở, chì chiếc dai, chì chiếc dài, chì chiếc dở, rồi kiếm chuyện dai, kiếm chuyện dài, kiếm chuyện dở, cãi lộn dai, cãi lộn dài, cãi lộn dở. Nói chung cái gì dai dài là bằng với dở. Thì đừng có chứa đựng nó trong đầu của mình, trong lối sống của mình. Hãy vứt tất cả những điều đó ra khỏi lối sống và nhận thức, xem chúng như là rác. Rác thì không có giá trị để lưu giữ. Tất cả mọi người đã phải bỏ rác vào trong sọt. Lúc đầu thì ở ngay cái khu vực nhà bếp, rồi vài tiếng sau nó đưa ra ở trước cổng nhà để chờ người dọn rác đó, nhặt rác đó, để vào cái khu vực tái xử lý rác cho các mục đích dân sự và xã hội. Các nỗi khổ niềm đau, những quan trái, những ngộ nhận, những tranh chấp, những khác biệt đều có thể trở thành đó là những trở ngại lớn cho quan hệ hôn nhân. Thì phải khéo xử lý đó. Là mỗi khi buồn, hiểu lầm nhau, gây sự với nhau, cãi lộn với nhau, nhớ tuyệt đối không đấu tố khổ đau trên các mạng xã hội, blog cá nhân, internet. Đó là sai lầm lớn của người hiện đại. Facebook là mạng xã hội lớn nhất, ra đời vào năm 2003. Sau 15 năm tồn tại đó, nó góp phần phá vỡ hạnh phúc cho hàng triệu gia đình. Đến độ Mark Zuckerberg, người đồng sáng lập ra nó, phải xin lỗi với cộng đồng thế giới, với gần 3 tỷ người sử dụng Facebook vào cuối năm 2017. Là bởi vì là khi chúng ta có cái bức xúc ấy, chúng ta có khuynh hướng là gì? Giải tỏa đó bằng lời nói. Còn những người không giải tỏa bằng lời nói thì giải tỏa đó bằng cái tâm sự trên mạng. Mà mình tưởng chỉ là cái nhỏ to tâm sự vô can, nhưng mà nó tàn phá hạnh phúc dữ lắm. Là người còn lại khi đọc được những lời nhỏ to tâm sự rằng là mình bị trách móc, rằng mình bị quy lỗi, rằng mình bị kết tội, thì người đó nghĩ rằng là thôi tôi không còn gì nữa hết á. Và người kia đã xem mình như là kẻ thù rồi. Từ đó đó, cái chuyện nhỏ sắp thành to. Cũng không nên đi tâm sự giải bài với những người không có kinh nghiệm giải quyết đó. Quý vị có thể đến nhờ các thầy các sư cô có kinh nghiệm trong lĩnh vực này tư vấn giúp, gọi là các nhà tư vấn tâm lý gia đình. Chứ còn gặp những người bạn mà thêm mắm thêm muối vào câu chuyện để làm cho vấn đề trở nên rất là phức tạp. Ngày 10 tháng 11 năm 2018 tôi có đọc một cái, tôi có xem một clip do đài truyền hình Vĩnh Long phát sóng dựng lại câu chuyện Pháp Đình. Một cặp vợ chồng trẻ, người chồng thất nghiệp, sau khi bị khánh tặng tài sản, bị mặc cảm với vợ, mặc cảm với chính mình, mặc cảm với bạn bè, cậu ấy đó đã không chịu làm các cái nghề mà đồng lương khoảng 5 triệu. Vì cái doanh thu trước đây của cậu ấy một tháng á là cả 100 triệu, tiền lời đó có thể lên đến 30-40 triệu sau khi trả tiền lương cho nhân công, rồi điện nước, thuê mặt bằng. Thì bây giờ mà đi nhận một cái công việc nó thấp bằng cái thu nhập của mình 6 lần như thế, cậu ấy cảm thấy là mình mất giá. Do cái mặc cảm tự ti đó, thì do cái cao ngạo đó đó, cậu ấy đã không là hội nhập với cuộc sống khó khăn. Rồi vợ khích lệ hoài, cậu ấy không thay đổi được. Từ đó vợ nhằn, rồi thậm chí những lúc mà căng thẳng là vợ nói những cái câu nặng, anh trở thành là kẻ vô tích sự. Tôi cần một cái người đó là có chí thú làm ăn, còn anh không có tích sự gì hết. Thì lúc cậu ấy mặc cảm, lúc mà tôi có khả năng lo chuộc kinh tế gia đình thì vợ răm rắp nghe theo. Bây giờ tôi sa cơ thất thế thì vợ cô không xem tôi ra cái gì. Rồi đến tâm sự với bạn nhậu thì mấy cái cậu bạn nhậu mới thêm mắm thêm muối vào. Tao đã nói mày rồi, con gái và phụ nữ là rắc rối, mà nhất là vợ mày là người đẹp, phụ nữ đẹp đọc cũng rắc rối. Bây giờ nó đánh đổ mày khi mày không còn cái gì hết. Thì cậu ấy bắt đầu tức lên, đang lúc giận, lúc mặc cảm, lúc thất nghiệp, bị chi phối bởi sự nhậu sai, mất khống chế, bắt đầu ghim người vợ. Thì mỗi lần mà vợ nói một cái câu gì đó là xem rằng là đang phán xét mình, đã ứng xử như một quan tòa. Cho nên cậu ấy giận tức, bắt đầu ghim bụng và không muốn bỏ qua. Rồi khi mà vợ kêu đến công ty của vợ làm tháng lương 5 triệu thì cậu này cũng nỗ lực làm. Nhưng rồi đó là thấy nhân viên cấp dưới của vợ là một người đàn ông tuổi trẻ hơn, nói chuyện vui vẻ với vợ, bắt đầu anh này anh ghen lên. Rồi về nhắc vợ bắt đầu nói là anh ghen tuông vô cớ, nên vợ phớt lờ. Thì cậu chồng đó nghĩ rằng là vợ vì thương người trẻ đẹp hơn mình cho nên đã phớt lờ mình, nói nặng nói nhẹ mình. Rồi từ đó đó cậu ấy đó dùng cái búa đập vào sau óc của cô vợ bị cấp cứu, và cuộc tình khép lại từ đó. Chồng bị tuyên án 9 năm tù giam và phải phạt 150 triệu bồi thường cho cái tai nạn mà do người chồng tạo ra cho vợ của mình. Cho đó là câu chuyện rất là đau lòng, chuyện có thật. Rồi trong mọi tình huống á, là chúng ta cần phải điềm tĩnh, nhờ người tư vấn đúng cách. Chứ người đứng về phía chúng ta tạo thành một liên minh mà họ thiếu kinh nghiệm, họ thêm mắm, thêm muối, thêm cảm xúc, thêm thái độ, thì vấn đề từ đơn giản trở nên rất là phức tạp. Đâu không phải ai cũng đủ thông minh để vượt qua cái bế tắc mà mình đang bị gặp phải. Cho nên trong mọi tình huống tuyệt đối là không gây sự, không kiếm chuyện, không giải quyết bằng cái chuyện đó là hơn thua, đúng và sai. Trong hôn nhân á, một người đúng thì cả hai cùng sai, không có người chiến thắng, cả hai phải cùng thắng, cả hai phải cùng có lợi. Cho nên phải tìm giải pháp là có lợi ích cho cả hai về gia đình. Vậy là Phật tử đó, thì các bạn đã hiểu được các cái thức hòa giải, hóa giải, giải kiết, giải kiết, giải quan kiết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Cái quan trái đó giữa chúng ta và người khác đó, nó giống như một sợi dây gút lại. Dù chỉ là rồi cái câu thơ 7 chữ thôi, có đến 3 động từ giải, đó là tháo mở, mở gút. Cái kết đó là chỉ quan trái ha, cái gút quan trái. Nỗ lực lần 1 chưa xong phải làm lần 2, lần 2 chưa xong phải làm lần 3, và thậm chí là làm nhiều lần, thì nghiệp chướng bao đời mới khép lại được. Chứ còn tự ái, tự cao, tự hào, tự đại thì không thể nào tháo mở những cái dị biệt, những cái tranh chấp, là hơn thua, cãi vã, lời qua tiếng lại. Rồi chúng ta đừng có nghĩ đơn giản là chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi sau khi kết thúc đó. Cái chữ chỉ thế thôi đó là một cái nhìn rất là thiển cận. Sau đó nó còn tranh chấp tài sản, rồi tranh chấp cái quyền nuôi con, rồi tranh chấp với tất cả mọi thứ liên hệ đến cuộc sống của cả hai mà họ đã từng đầu óc tay gọi. Thì cái câu chuyện của một cặp vợ chồng tỷ phú của một tập đoàn lớn mới vừa ra tòa, thì quý vị biết rồi, họ rất là chung thủy với nhau, nhưng mà bắt đầu với nhau tranh chấp với nhau cái cách điều hành công ty thôi, tập đoàn thôi, cả hai trở thành hai người xa lạ, thưa kiện nhau suốt nhiều năm. Rồi á, hạnh phúc khép lại. Mấy đứa con đó là không thể nào tiếp tục ở chung với cha. Rồi họ phải nghĩ đến cái cách phân chia tài sản của tập đoàn mà họ đồng sáng lập, và nhiều yếu tố khác. Cho nên đó, vấn đề khi mà nó đã đi đến nghiêm trọng rồi, nó không chỉ là chỉ thế thôi đâu, nó kéo theo nhiều hệ lụy khác, nhiều vấn nạn khác mà chúng ta phải có trách nhiệm để giải quyết nó. Cho nên đừng để vấn nạn nó xảy ra rồi mới tìm giải pháp. Và trong y khoa đó, nó có 3 giai đoạn. Thứ nhất đó, là phòng ngừa. Thứ hai đó là trị liệu. Và thứ ba là phục hồi. Còn Đức Phật dạy chúng ta đó là phải phòng ngừa theo công thức phàm làm việc gì nên nghĩ nhớ hậu quả của nó, thì chúng ta sẽ không có vội vã phán đoán, vội vã kết tội, vội vã đổ thừa, vội vã nhằn, vội vã cãi lộn, vội vã kiếm chuyện, vội vã thách đố, vội vã kết thúc. Phải kiên trì. Tất cả mọi vấn nạn dù lớn hay nhỏ đều có giải pháp. Chỉ cần điềm tĩnh, hít thở thiền thì chúng ta sẽ tìm ra được giải pháp. Hoặc là nếu chưa đủ sức để giải quyết ngay lập tức, có lợi cho cả hai, thì tạm thời rời khỏi không gian đó vài tiếng đồng hồ để cho hai bên nó cùng nguôi. Giống như mà mình đấm cái nắm tay vào trong hư không vậy nè, nó không có đã. Đấm như thế này thì nó mỏi tay thôi, không có giải quyết được cái gì hết á. Nhưng mà đấm vô tường, đấm vô bao cát, đấm vô một cái vật gì đó để nó có lực phản hồi. Lời qua tiếng lại, có lợi chi đâu, sao không nhìn lại, thở nhẹ và sâu. Hoặc là ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều, buồn chi mà 5-3 bữa để cho tâm tư héo sầu. Khi buồn ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau. Đó là cách trị liệu các vết thương trong quan hệ xã hội, quan hệ gia đình, quan hệ tình yêu mà Đạo Phật đã cung ứng cho chúng ta, có giá trị trị liệu rất là cao. cố gắng làm được việc đó đó thì hạnh phúc chắc chắn là bền lâu. Kính thưa các quý Phật tử, trước khi khép lại phần chia sẻ đó, thì tôi chỉ muốn nhắc lại một điều rất quan trọng. Đó là hãy xem lời Phật dạy trong các kinh là một thực phẩm tinh thần. Và chúng ta cần phải tiêu hóa chân lý Phật dạy, giống như chúng ta có nhu cầu ăn để no, uống để giải khát, đeo trang sức phẩm để làm đẹp, hít thở không khí để sống còn, và tham gia các hoạt động để cho mình tăng trưởng sức khỏe và có giá trị. Người Phật tử Việt Nam nói riêng và Phật giáo thế giới nói chung á, rơi vào tình trạng là hầu như bỏ rơi đời sống tinh thần từ tuổi thơ cho đến hết tuổi tráng niên. Đến lúc mà gần tuổi xế chiều rồi đó thì chúng ta mới bắt đầu đi chùa theo công thức rất sai lầm: trẻ vua nhà, già vua chùa. Ở tuổi già mới gặp chân lý Phật thì quá muộn. Mà tuổi già là sống với thói quen, sống với tuổi hồi đó, ngồi lại nhau kể là thời xưa tôi thế này, thời xưa tôi thế kia, và cái cuộc sống theo Đức Phật là thời nay chứ không phải thời xưa. Thời xưa đã qua, nó không còn nữa. Chúng ta ám ảnh về nó, ấn tượng về nó, tiếc nuối về nó, hâm nóng khổ đau về nó thôi. Còn bản chất cuộc sống là bây giờ và tại đây. Thì cố gắng làm thế nào đang lúc còn trẻ, khỏe, tiếp cận chân lý Phật để mở sự hiểu biết về quy luật cuộc sống, quy luật vũ trụ, quy luật xã hội, quy luật gia đình, quy luật nghiệp báo, quy luật tái sinh, quy luật tiềm năng, quy luật chuyển nghiệp, tức là vượt qua số phận, để làm cho cuộc đời của mình đó ngày càng huy hoàng, thăng hoa, hạnh phúc với chất lượng, chất liệu bền vững. Chúc tất cả được an lành và hạnh thông trong đời.